Thứ hai sau Chúa Nhật Ba Thường Niên, năm lẻ, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai cho những ai trong đời người. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái, Do Thái chương 9, câu 15 và câu 24 đến hết câu 28. Thưa anh em, Đức Kitô là trung gian của một giao ước mới. Lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lành nhận ra nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Quả thế, Đức Kitô đã chặt vào một cung thánh do tay người phàm làm ra. Vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật, nhưng người đã vào chính cõi trời để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành, nhưng nay vào kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phần con người là phải chết một lần rồi sau đó chịu phán xét. Cùng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trong đời người. Đó là lời Chúa.
Vì quân vương
hát lên mừng.
30. Khi ấy các kinh sư từ Jerusalem xuống nói về Đức Giêsu rằng người bị quỷ vương Beelzebul ám, và người dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ được Satan? Nước nào tự chia rẽ nước ấy không thể bền vững, nhà nào tự chia rẽ nhà ấy không thể vững được. Vậy Satan mà chống lại Satan, Satan tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã đến lúc tận số, không ai có thể vào nhà người khỏe mạnh mà cướp của người đó được, nếu không trói người khỏe mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà đó. Tôi bảo thật cho các ông hay, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nó phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần thì không bao giờ được tha mà mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám. Đó là lời Chúa. Ngoài Chúa Jesus Kitô đã từng có chết sống lại, chúng ta không thể được cứu độ nếu không nhờ Thánh Thần dẫn đưa chúng ta tháp nhập vào Jesus Christ. Tin mừng hôm nay người ta liệt Chúa Jesus vào người bị quỷ ám, và như vậy Chúa nói rằng họ đã phạm đến Thánh Thần. Ma-cô 3:29 ngài nói mọi tội người ta lơ ngôn ở đời này với ngài đó thì được tha, nhưng tội xúc phạm đến Thánh Thần muôn đời không bao giờ được. Thế thì câu này là một điều thắc mắc không ít đối với nhiều người. Tội gì mà phạm đến Thánh Thần không bao giờ được tha? Để hiểu rõ lời Chúa Giêsu khẳng định như thế, chúng ta cứ nhìn vào đời Chúa Giêsu. Ngài đã cần đến Thánh Thần như thế nào thì chúng ta càng cần hơn nữa. Mà bây giờ không tin Thánh Thần, chống lại Thánh Thần thì Thánh Thần đâu có ở với chúng ta như Thánh Thần đã ở với Chúa Giêsu. Ngay khi Ngài hài xuống đây làm người, Luca 1:35 ghi lại rằng ngài nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần làm cho Đức Trinh Nữ Maria mang thai ngài để ngài sinh ra cho loài người, cứu loài người. Rồi khi bắt đầu ngài đi vào cuộc đời công khai, ngài ăn chay cầu nguyện đó, thì Luca 2:4 cũng đã xác quyết rằng Chúa Thánh Thần hướng dẫn thúc đẩy ngài vào sa mạc ăn chay 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ và ngài thắng hết. Đó, cũng Thánh Thần bắt đầu đưa ngài vào đời, rồi cũng Thánh Thần bắt đầu dẫn ngài thi hành sứ mệnh. Ở Matthew 3:16, tác giả lại cho chúng ta biết khi Đức Giêsu chỉ phép rửa thì Thánh Thần như chim câu đến trên đầu Chúa Giêsu. Và hôm đó người ta nghe được tiếng Chúa Cha giới thiệu về con của ngài: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mới đặt. Rồi ở Matthew trên 3 cơ 11. Ông Giô-an đã nói với những người đến xin ông chỉ phép rửa. Tôi thì lấy trên bằng nước, đứng đến sau tôi tức là Chúa Giê-xu, Ngài sẽ rửa anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Đó. Chúa Giê-xu rửa chúng ta nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Rồi nữa, ở Luca 9:4 từ cương 14 đến 18, Đức Giê-xu về bên Nazareth vào hội đường, mở sách Isaiah. Sau khi Ngài đọc, Ngài công bố: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo khó. Thánh Thần ngự trên Ngài và làm cho lời của Ngài đọc ứng nghiệm khi Ngài công bố lời Chúa. Ở Luca 10:21, Ngài hân hoan trong Chúa Thánh Thần mà tha ơn Chúa Cha đã không mặc khải cho những hạng khôn ngoan mà mặc khải cho kẻ bé mọn là hội thánh. Ở Gioan 9:3-34, Đức Giê-xu nói: Nhờ Thánh Thần ở với Chúa Giê-xu mà Ngài lên tiếng công bố lời Chúa không có chừng, có bực, có hạn, tức là vô cùng phong phú. Giăng chương 16:14, Giê-xu nói: Thánh Thần làm cho Thầy được vinh hiển, bởi vì Thánh Thần sẽ lấy tất cả những gì Chúa Cha đã ban cho Thầy để trao ban cho chúng con. Đó, như vậy chúng ta thấy Chúa Giê-xu tuy là Thiên Chúa toàn năng, khi là người như chúng ta, Ngài còn cần đến Thánh Thần. Ngài như muốn lệ thuộc vào quyền năng Chúa Thánh Thần để hoạt động mãnh liệt và có hiệu quả. Thế mà các kinh sư trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe đó, Ngài đã chữa lành mọi bệnh tật và xua đuổi Satan. Satan thấy Ngài là chu chiếu rống lên chạy thoát. Vậy mà các kinh sư không nhận ra Ngài đã dùng quyền Chúa Thánh Thần để làm việc đó, mà họ lếu đáo, họ nói chung mũ trên Ngài rằng ông Giê-xu có làm được chuyện đó chẳng qua ông ta bị quỷ ám, quỷ nó ám vào ông cho nên ông đã lợi dụng tướng Bê-xi-bút là tướng quỷ để mà trừ quỷ, chứ ông đâu có tài năng gì đâu. Lưu đám chủ mộ Giê-xu bị quỷ ám mà lại chưa được quỷ. Giê-xu thấy họ suy nghĩ ngang ngược, Ngài phản đối lại bằng một cái dụ ngôn. Ngài nói: Tôi hỏi các ông, Satan mà chống lại Satan thì làm sao nó vững được? Nếu Satan mà chống lại Satan thì báo hiệu là lúc nó tàn lụi triều đại của nó rồi. Cũng như một người vào một nhà người khỏe mạnh để cướp đồ của người khỏe mạnh thì người đó phải chói người chủ nhà khỏe mạnh lại. Không chói người chủ nhà khỏe mạnh lại làm sao cướp? Mà khi đã chói cái người chủ nhà khỏe mạnh cướp hết đồ đạc trong nhà thì cái người cướp đó mạnh hơn chủ nhà. Thế thì nếu các ông bảo tôi đến cướp quyền của Satan thì tôi mạnh hơn Satan, có nghĩa tôi là Chúa. Do đó Ngài kết luận rằng ai xúc phạm đến Thánh Thần thì không được tha là như vậy. Xúc phạm đến Ngài, Ngài tha được. Lý do Ngài thông cảm là người ta tưởng Ngài là con bác thơ mộng quê ở Nazareth, họ xúc phạm còn có lý. Và khi Ngài bị treo trên thập giá thì Ngài cầu nguyện cho họ với trước mặt Chúa Cha: Cha ơi, tha cho chúng, chúng là đó xúc phạm đến Ngài. Ngài cầu nguyện để được tha thứ. Và xúc phạm Chúa Thánh Thần thì ai cầu nguyện? Do đó có hai lý do mà Ngài khẳng định xúc phạm Chúa Thánh Thần không bao giờ được tha. Vì như chúng ta đã được lượt qua lại đời sống Chúa Giêsu đã kết hợp với Chúa Thánh Thần như thế nào, thì chúng ta cũng hiểu rằng Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, thì cũng đồng nghĩa là Chúa Thánh Thần là đấng cứu độ duy nhất, bởi vì Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần là một khi hoạt động ở nơi, khi Chúa Giêsu hoạt động ở nơi dương thế này. Cho nên nếu nói ngoài Chúa Giêsu không có đấng cứu độ thì cũng có quyền nói ngoài Chúa Thánh Thần không ai làm được việc gì, bởi vì chính Chúa Giêsu đã cần đến Chúa Thánh Thần để hoạt động như tôi đã vừa được kê một số chứng từ trong Tin Mừng. Thì trong chúng ta ai có thể hơn được Chúa Giêsu mà không cần đến Chúa Thánh Thần? Đặc biệt là khi chúng ta cầu nguyện mà không có Chúa Thánh Thần ở với chúng ta, không Chúa Thánh Thần làm chủ, thì chúng ta cầu nguyện vô ích. Thánh Phaolô khẳng định điều đó ở trong thư Roma chương 8 câu 26. Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải thì Chúa Thánh Thần lựa ý Chúa Cha để truyền cầu cho chúng ta. Thế chứ chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp chúng ta và truyền cầu lời cầu của chúng ta đẹp lòng Chúa Cha thôi. Và cũng tông đồ Phaolô nói ở Roma chương 8 câu 9, ai không có Chúa Thánh Thần thì kẻ ấy không thuộc về Chúa Kitô. Muốn thuộc về Chúa Kitô phải có Chúa Thánh Thần. Không có Chúa Thánh Thần thì không thuộc về Chúa Kitô, mà không thuộc về Chúa Kitô thì ai cứu chúng ta? Thánh Phaolô đã xác quyết như thế ở trên đồ công vụ chương 4 câu 12, đọc cho nghe.
Dưới
gầm trời này
không có danh nào đã được ban xuống cho nhân loại
ngoài
danh Đức Giêsu
Kitô. Dưới gầm trời này không có danh nào khác hòng chúng ta nhờ vào danh đó mà được cứu độ ngoại trừ danh Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Và đặc biệt danh Chúa Kitô chúng ta kêu cầu là khi Ngài đã tiến vào cung trời, khi Ngài hoàn tất cuộc đời của Ngài qua cuộc tử nạn và phục sinh, Ngài về trời, Ngài nhận vương quyền nơi Chúa Cha. Ở Philip chương 2 câu 6-11 Phaolô nói rằng Ngài vâng phục cho đến bằng lòng chịu chết, nhưng khi đã từ con chết xuất lại Ngài lên trời thì Chúa Cha trao vương quyền cho Ngài đến nỗi mọi thần thánh trên trời cũng như mọi thành phần ở nơi âm phủ, cả mọi loài trong vũ trụ này khi nghe danh Giêsu thì sụp lạy và tôn hô Ngài là Đức Chúa, Ngài là Vua cứu độ. Vậy Chúa Giêsu sau khi hoàn tất cái nhiệm vụ Chúa Cha trao, Ngài về với Chúa Cha nhận lại vương quyền. Vương quyền của Chúa Giêsu trỗi vượt hơn vương quyền của David. Nếu chúng ta đọc cái ngày lễ đăng quang của vua David ở trong sách Sa-muên quyển thứ 2 ở chương 5 từ câu 1 đến câu 10 thì chúng ta thấy cái vinh dự của David trong ngày lễ đăng quang và triều đại của ông này so với Chúa Giêsu thua xa. Tôi được ghi những điểm tương đồng nhưng thua. Thứ nhất, ở trong sách của em nói rằng ngày vua David được đăng quang, toàn dân tung hô David và các vị kỳ mục sức dầu ô liu trên đầu David để tấn phong ông làm vua. Trong khi đó, ở Tin Mừng Luca chương 4 từ câu 14 tiếp theo, Chúa Giêsu xác nhận Chúa Thánh Thần ở trên tôi, Ngài sức dầu trên tôi đó, chứ không phải là dầu ô liu. Và Chúa Cha trao vương quyền cho Ngài hơn là các kỳ mục trao vương miện cho vua David. Rồi điểm thứ hai ở trong bài đạo nói rằng vua David lúc đó nên là vua, ông ở tuổi 30 và triều đại của ông 40 năm cai trị toàn nước Do Thái. Thì Chúa Giêsu cũng thế, ở Luca chương 33 nói rằng Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng lúc đó chạc độ 30 tuổi, và triều đại của Ngài cũng dừng ở con số 40, tức là bắt đầu Ngài đi rao giảng tin mừng, Ngài ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày. Rồi khi Ngài từ câu chết sống lại, Ngài cũng ở với Hội Thánh 40 đêm ngày. Điểm thứ ba là David cai trị toàn thể giữa Israel và Juda 33 năm. Thì Chúa Giêsu ở nơi dương thế để phục vụ loài người cũng 33 năm. Điểm thứ tư, ông David chiếm thành Jerusalem làm thủ đô của nước Do Thái. Đây là một thành phố lớn hùng mạnh của dân Jebus. Dân Jebus rất là mạnh. Khi David đưa quân đến chiếm thành này thì dân Jebus sai người đến nói cảnh cáo David thế này: này ông chớ dại mà lao đầu vào cái chết. Này dân Jebus chỉ cần sai một tên què thôi đủ để thắng ông đấy, một thằng què thôi đánh gục ông, chứ nói gì quân đội hùng hậu trong dân tộc chúng tôi đấy, cái dân này nó mạnh như vậy. Thế mà David xuất trận, ông thắng một cái oanh liệt để chiếm lấy thành Jerusalem làm thủ đô nước Do Thái. Thế thì Chúa Giêsu còn mạnh hơn, vì Ngài đánh cùng tử thần, đánh bại tất cả Satan để đưa chúng ta vào thành Jerusalem ở trần gian lẻ là hội thánh, và Jerusalem viên mãn là trên trời. Đến sau cùng là toàn dân David, nhờ toàn dân Do Thái, nhờ quyền lực của David mà họ thoát mọi kẻ thù, và trong dân tộc Do Thái không có ông vua nào được ngưỡng mộ bằng David. Cho nên Kinh Thánh đã mượn hình ảnh David mà tiên báo về Chúa Giêsu ở Marco chương 12 câu 37 đã nói Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua David. Thế vì David là người, là một vị vua được ngưỡng mộ nhất, đem lại thống nhất dân tộc và làm cho dân tộc hạnh phúc nhất, thì vẫn thua xa Chúa Giêsu. Khi Ngài từ con chết sống lại, Ngài lãnh nhận vương quyền ở nơi cha Ngài, thì uy quyền của Ngài là không có đối thủ nào đối với Ngài được, và không có Ngài thì không có ai được cứu độ, bởi vì Ngài như thư cho Ngài chương 7 nói sao, Ngài là vua Salem, tức là vua bình an, Ngài lại còn là tư tế theo phẩm hào Melchizedek. Melchizedek có nghĩa là vua công chính. Ngài đã thể hiện cái uy quyền vua của Ngài cũng như là chức tư tế của Ngài khi Ngài tiến vào cung trời, mà thư Do Thái ở chương 9 câu 15 câu 24-28 chúng ta vừa đọc thấy không? Tác giả thư Do Thái nói Đức Kitô là trung gian của giao ước mới, Ngài lấy cái chết của mình mà chuộc tội cả loài người. Những người đã phạm tội vì lỗi lầm Môi-se, lỗi lệ luật cũ, và Ngài còn ban phần cơ nghiệp vĩnh cửu của Chúa Cha đã hứa cho những ai trong đời này. Ngài vào cung thánh không ở trên trời, không như các tư tế và vào cung thánh ở trần gian do tay người phàm làm ra. Ngài vào đó để chuyển cầu cho chúng ta. Ngài không dâng mình nhiều lần như các tư tế mỗi một năm, được chúng thăm vào cung thánh một lần và đưa vào đó máu chiên bò, thì Chúa Giêsu không đưa vào cung thánh trên trời máu con vật mà bằng máu của chính Ngài. Chẳng vậy, Ngài phải chịu khổ nhiều lần từ khi thế giới này được tạo dựng. Ngài chỉ xuất hiện có một lần mà vĩnh viễn diệt tội lỗi bằng cách đã tự hiến tế mình để xóa bỏ tội muôn người. Ngài sẽ xuất hiện lần thứ hai không phải để tha tội nữa. Lần thứ nhất, Ngài xuất hiện để tha tội. Lần thứ hai, Ngài xuất hiện để cứu những ai hằng trông đợi nơi Ngài. Đó, Đức Giêsu đứng cứu độ chúng ta tuyệt vời như vậy. Và khi Ngài đã từ có chết sống lại, thì Ngài hoàn toàn trao cái công việc này cho Chúa Thần tiếp tục. Cho nên mỗi một khi chúng ta đi dự thánh lễ, thì chúng ta đều hát lên lời thánh vị 98-97 câu 1 mà đáp ca chúng ta vừa đọc. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Ngài đã thực hiện biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Như thánh vị 88-87 câu 25, Ngài yêu thương loài người và giữ lòng thành tín với chúng ta. Đúng như câu tuyên tin mừng mà chúng ta vừa đọc ở 2 Timôthêu trên một câu 10, đấng cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thiền chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Đó là lý do thứ nhất, là tôi nói là sở dĩ Chúa Giêsu nói là xúc phạm đến thần không được tha, là cho đến bây giờ Chúa Giêsu vẫn đang dâng lễ trên trời, và Chúa Thần làm cho hy tế của Chúa ở trên trời thành hiện tại hóa ở trần gian này qua hồ thánh cử hành, mà chúng ta không tin để tham dự mộc nhiệm hy tế Chúa Giêsu trao cho hội thánh cử hành do Chúa Thần làm Chúa, thì chúng ta không có thể được ơn cứu độ. Vì đó là chương trình cứu độ của Chúa Giêsu thực hiện và Chúa Thần lấy để trao ban cho chúng ta. Thứ thứ hai là chúng ta xúc phạm đến Chúa Thần không bao giờ được tha, là vì chúng ta biết rằng cái vũ trụ này được có, được bảo vệ, được gìn giữ, đặc biệt nơi con người, là chỉ do ba ngôi Thiên Chúa mà thôi. Giáo hội vẫn thường hiểu biệt quy là Đức Chúa Cha thì tạo dựng muôn loài trên vũ trụ rất tốt đẹp, là quà tặng trao cho con người. Rồi Chúa Giêsu ngôi thứ hai được Chúa Cha gửi đến cho con người, Chúa Giêsu đến để cứu gỡ con người khỏi tay ma quỷ. Ngài dạy dỗ, Ngài nuôi dưỡng người ta, Ngài che chở người ta. Rồi khi Ngài về trời, Ngài sai Thánh Thần đến, như Ngài nói ở Gioan chương 15 từ câu 26 cho đến chương 16, hết chương 16 đó, Ngài nói rằng: bây giờ Thầy có nói với chúng con không nhớ hết được, nhưng khi Thánh Thần đến, Thánh Thần sẽ dẫn đưa chúng con đến chân lý vẹn toàn. Đó, cho nên thời đại này là thời đại Chúa Thần đang được dẫn dắt hội thánh, dẫn dắt những người tin vào Chúa Giêsu để được hưởng nhờ ơn cứu độ. Mà là chúng ta không tin vào Chúa Thần thì Thiên Chúa không có mùi thốn. Và đã khẳng định rằng ngoài Chúa Giêsu, ngoài Thiên Chúa ba ngôi, không một Thiên Chúa nào cứu chúng ta cả. Thế nên cả ba ngôi Thiên Chúa đã vì chúng ta, cho chúng ta hết thảy, mà chúng ta không tin Chúa Thần thì còn Chúa nào nữa đâu. Đó là lý do mà Chúa Giêsu khẳng định rằng xúc phạm đến Chúa Thần muôn đời không được tha. Xin Chúa cho chúng ta xác định hay là tin thật trong lòng như lời Thánh Phêrô đã xác viết ở Công vụ chương 4 câu 12: ngoài Chúa Giêsu Kitô chúng ta không có ơn cứu độ. Và Chúa Kitô chịu đấng đến như hôm nay chính là Chúa Kitô chúng ta gặp Ngài trong nghi tế mà Hội Thánh cử hành. Đó là công việc của Chúa Thần đang tiếp tục ở nơi trần gian này để áp dụng những hiệu quả của Chúa Giêsu, công ơn cứu độ của Ngài cho chúng ta là những kẻ tin, hầu chúng ta được hưởng trọn vẹn ơn cứu độ.